Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình này, chúng tôi trình bày về những gia đình đặc biệt trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến một đôi vợ chồng chúng ta ít khi nhắc đến khi học về đời sống gia đình. Đó là gia đình của nhà đại lãnh tụ Môi-se. Có thể nhiều người cũng không biết vợ con của Môi-se là ai. Chúng tôi trình bày về gia đình của Môi-se để chúng ta có cơ hội học biết về gia đình ông và tìm những điều Chúa muốn dạy dỗ gia đình chúng ta ngày nay. Trước hết, chúng tôi nói đến những thành viên chính trong gia đình. Thành viên chính trong gia đình, người đầu tiên là người chồng, đó là Môi-se. Qua bài học về gia đình ông bà Amram, cha mẹ của Môi-se trước đây, chúng ta đã biết khá nhiều về Môi-se. Môi-se là con út trong một gia đình thuộc chi tộc Lê-vi, sống trong thời gian người Do Thái làm nô lệ tại Ai Cập. Vì lệnh của hoàng đế Ai Cập, Môi-se bị cha mẹ đem bỏ dưới sông. Nhưng trong chương trình tốt đẹp của Chúa, Môi-se được công chúa Ai Cập đem về nhận làm con. Môi-se được nuôi dạy trong cung điện Ai Cập cho đến năm 40 tuổi. Sau đó, vì lỡ giết một người Ai Cập, Môi-se phải chạy trốn vào đồng vắng Madian và sống tại đây suốt 40 năm. Thành viên thứ hai trong gia đình là người vợ. Môi-se thì hầu hết người tin Chúa nào cũng biết, nhưng có thể nhiều người không biết vợ ông là ai, tên gì. Vợ của Môi-se tên là Sê-phô-ra. Bà là con gái của một thầy tế lễ Madian tên là Rê-u-ên, cũng có khi gọi là Giê-trô. Theo sách Sáng Thế Ký chương 25, từ câu 1 đến câu 6, người Madian thuộc dòng dõi Abraham, nên Sê-phô-ra cũng là con cháu Abraham. Cha của Sê-phô-ra là một thầy tế lễ người Madian. Ông có 7 người con gái. Khi đi vào đồng vắng Madian, Môi-se đã gặp các cô con gái của ông Giê-trô này. Sau đó, được thầy tế lễ mời về nhà. Môi-se đến ở với họ và sau đó được thầy tế lễ gả người con gái tên là Sê-phô-ra. Sê-phô-ra có lẽ là con gái lớn trong gia đình. Nói về các con của Môi-se, Môi-se và Sê-phô-ra có 2 người con trai mà Kinh Thánh ghi tên, đó là Gẹt-sôn và Ê-li-ê-se. Gẹt-sôn là con trai đầu lòng, sinh ra khi Môi-se sống trong nhà thầy tế lễ Madian. Ông đặt tên con là Gẹt-sôn vì nói rằng tôi kiều ngụ nơi ngoại bang. Gẹt-sôn có nghĩa là khách ngoại bang. Con trai thứ nhì của Môi-se tên là Ê-li-ê-se, có nghĩa là Đức Chúa Trời vùi giúp. Khi đứa con thứ hai này sinh ra, Môi-se đặt tên là Ê-li-ê-se vì ông nói rằng Đức Chúa Trời đã vùi giúp và giải cứu ông khỏi gươm Pharaoh. Hai người con này ra đời khi Môi-se sống ở đồng vắng Madian. Sách Công vụ các sứ đồ chương 7 ghi như sau. Môi-se vừa nghe lời đó thì trốn đi trong xứ Madian. Nơi đó người sinh được hai con trai. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về đặc điểm của các thành viên trong gia đình Môi-se. Trước hết, nói về đặc điểm của người chồng. Qua bài học về gia đình ông bà Amram và Jochebed, chúng ta biết cá nhân Môi-se cũng như đời sống ông có rất nhiều điều đặc biệt. Có thể nói, Môi-se là một trong những người đặc biệt nhất trong lịch sử Do Thái cũng như lịch sử nhân loại. Về hoàn cảnh, Môi-se sinh ra đời trong hoàn cảnh nghiệt ngã của người nô lệ Do Thái trên đất Ai Cập. Nhưng Môi-se được Chúa giải cứu khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng đó một cách lạ lùng và được trưởng dưỡng trong cung điện như một hoàng tử Ai Cập, được hấp thụ tất cả những văn minh và kiến thức của người Ai Cập. Theo sách Công vụ các sứ đồ chương 7, Môi-se là người có nhiều tài năng trong lời nói cũng như việc làm. Về tâm tính, Môi-se là người có tâm tính cao đẹp. Ông không hãnh diện về địa vị sang trọng của mình trong hoàng cung Ai Cập. Ông không quên nguồn gốc thấp hèn của mình. Trái lại, ông có tình thương đối với những người nô lệ cùng dòng giống với ông và muốn giúp đỡ họ. Những đặc điểm này được chấp sự Ê-tiên nhắc đến trong bài giảng như sau. Trong lúc đó, Môi-se sinh ra người xinh tốt khác thường, được nuôi trong 3 tháng tại nhà cha mình. Khi người bị bỏ, thì con gái Pharaon vớt lấy, nuôi làm con mình. Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô, lời nói và việc làm đều có tài năng. Nhưng lúc người được đầy 40 tuổi rồi, trong lòng nhớ đến, muốn đi thăm anh em mình là con cái Israel. Môi-se cũng là người khiêm nhường. Dù được Chúa trao phó cho những trách nhiệm trọng đại và có vị trí cao trọng trong dân chúng, Môi-se không kiêu ngạo, nhưng khiêm nhường đối với mọi người. Dân số ký chương 12 câu 3 ghi, Môi-se là người khiêm hòa hơn mọi người trong thế gian. Về đức tin, Môi-se là người có đức tin lớn, được tác giả thư Hebrew kể vào hàng những anh hùng đức tin. Tác giả này viết, bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập, vì người ngửa trong sự ban thưởng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ai Cập không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Trích thư Hebrew chương 11 câu 24 đến 27. Về vị trí trong lịch sử, Môi-se được Chúa chọn để giải cứu con dân Ngài ra khỏi Ai Cập. Như đã nói, Môi-se là lãnh tụ lớn nhất của người Do Thái. Về mặt tôn giáo, Môi-se là tiên tri của Đức Chúa Trời, làm trung gian giữa Chúa và con dân Ngài. Ông cũng giữ vai trò quan trọng khi Chúa ban 10 giới răn cho con dân Ngài, cùng với tất cả những luật lệ trong bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Môi-se không những là lãnh tụ, là nhà tiên tri lớn, ông cũng là một trong số 40 người được Chúa dùng để viết lại những điều Chúa ban truyền cho con dân Chúa ngày xưa và cũng cho chúng ta là người tin Chúa ngày nay. Ông viết 5 sách đầu tiên của Kinh Thánh, từ sách Sáng Thế Ký đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Đây là 5 sách của Môi-se. Tuy nhiên, điểm đặc biệt cao trọng nhất của Môi-se là ông được Đức Chúa Trời biết tên, được trò chuyện với Chúa cách trực tiếp và được Chúa binh vực khi bị người khác ganh ghét, chỉ trích. Đức Chúa Trời phán về Môi-se như vậy. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chìm bao. Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người, miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Trích sách Dân Số Ký chương 12, câu 6 đến câu 8. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về những đặc điểm của vợ của Môi-se là bà Sê-phô-ra. Chúng ta không được biết nhiều về bà Sê-phô-ra vì bà không được Kinh Thánh nhắc đến nhiều như Môi-se chồng bà. Qua những gì Kinh Thánh ghi lại, trước hết chúng ta biết Sê-phô-ra là một trong bảy người con gái của một thầy tế lễ Ma-đi-an. Người Ma-đi-an cũng là con cháu Áp-ra-ham vì do Kê-tu-ra, người vợ mà Áp-ra-ham đã cưới sau khi bà Sa-ra qua đời. Sáng Thế Ký chương 25 ghi như vậy. Áp-ra-ham cưới một người vợ khác tên là Kê-tu-ra. Người sinh cho Áp-ra-ham Simram, Dốc-chan, Mê-đan, Ma-đi-an, Dít-bác và Su-ách. Con trai của Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nóc, A-bi-đa và En-đa. Các người trên đây đều là dòng dõi của Kê-tu-ra. Áp-ra-ham cho Y-sác hết thảy gia tài mình, còn cho các con dòng thứ những tiền của. Rồi khi còn sống, người sai họ qua đông phương mà ở, cách xa dòng chính là Y-sác. Trích Sáng Thế Ký chương 25, câu 1, 2 và câu 4 đến câu 6. Có lẽ vì lý do này, người Ma-đi-an và người Israel dù cùng một ông tổ nhưng không gần nhau và không cùng một niềm tin. Nói về đặc tính của Sê-phô-ra, chúng ta biết những điều sau đây. Là con gái một thầy tế lễ ngoại giáo, Sê-phô-ra không nhìn biết Đức Chúa Trời của chồng và không có đức tin nơi Chúa. Trong lúc Môi-se đi chăn chiên cho bố vợ, Đức Chúa Trời đã hiện đến với ông, sai ông trở về Ai Cập để đưa con dân Chúa ra khỏi đời sống nô lệ. Sau khi gặp Chúa trong đồng vắng qua bụi gai cháy và sau khi nhận mạng lệnh của Chúa, Môi-se trở về xin phép cha vợ cho ông từ giã vùng đất Ma-đi-an để trở lại Ai Cập. Ông Giê-trô bằng lòng cho con gái và Môi-se đi. Kinh Thánh ghi như sau. Môi-se bèn trở về Giê-trô ông gia mình mà thưa rằng: Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng: Con hãy đi bình yên. Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Trích xuất Ê-díp-tô Ký chương 4, câu 18 đến 20. Dù trong tay cầm cây gậy mà Đức Chúa Trời ban cho, nhưng vì vợ và cha vợ không nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Môi-se không cho biết là ông trở về Ai Cập để hoàn thành sứ mạng trọng đại mà Chúa vừa mới giao phó. Sê-phô-ra cũng không biết những điều Đức Chúa Trời phán cùng chồng mình và sứ mạng lớn lao mà chồng bà phải thi hành. Vì Môi-se chỉ nói ông muốn trở về Ai Cập để xem thử anh em bà con của mình còn sống không. Sê-phô-ra và chồng không cùng một niềm tin, cũng không cùng một chí hướng trong đời sống. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình của Môi-se hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về đặc điểm của bà Sê-phô-ra, vợ của Môi-se. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.